Kính thưa quý thính giả và chư quý đồng đạo, xin trân trọng giới thiệu và kính mời quý vị thưởng thức Kinh Hồi Dương Nhân Quả của Lâm Tự Kỳ. Đây là băng 1. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong tỉnh Hồ Quảng có huyện Hiếu Cảm, tại làng Lê Thọ có một người học nho họ Lâm tên Tự Kỳ. Thở nay ăn chay, cử sát sanh, hôm mai thường tụng kinh Kim Cang, song không hiểu nghĩa lý trong kinh cho biết. Tánh ở công bình, hiền hậu, xóm làng đều kính trọng người. Nhằm bữa mùng 2 tháng 3 năm Mậu Ngũ, trào vua Gia Khánh, Lâm Tự Kỳ dậy sớm thắp hương cúng lại, sải đâu mấy con quỷ giật Tự Kỳ mà bắt hồn dẫn đi, đem đến miễu ông địa sở tại xem xét. Qua bữa sau dạy tới miễu thành hoàng xem xét nữa, nội ngày ấy dạy đến đền vua Tây Nhạc là chỗ hội các hồn mới chết, phỏng 300-400 hồn. Vua Tây Nhạc phê nhận cáo từ, rồi giải qua đô thống ti sự đón. Bữa thứ ba mới tới đô thống ti sự đủ mặt, Lâm Tự Kỳ thấy các hồn đều mang gông xiềng, áo quần rách rưới, quỷ sứ lùa hết vào dinh trưởng án phán quan mà phát đính bài mỗi hồn đeo trên cổ. Có đề phạm những tội gì, tới phiên kêu tên Lăng Tự Kỳ ở làng Lý Thọ, huyện Hiếu Cảm, đeo đính bài 4 chữ ác phạm ngưu đồ, nghĩa là tên tội làm hàng trâu. Quỷ dẫn hồn Lâm Tự Kỳ vào hầu tra, phán quan xem thấy trên đầu hồn Tự Kỳ có chiếu hào quang nhấp nháy. Phán quan hỏi: ngươi làm hàng bấy lâu, giết bao nhiêu trâu? Tự Kỳ bẩm rằng: mô Phật, tôi thở nay không giết con trâu nào hết. Phán quan hỏi: ngươi không giết trâu, sao đeo đính bài trên? Tên họ ngươi có 4 chữ ác phạm ngưu đồ, mà ngươi phải ở làng Lý Thọ chăng? Tự Kỳ bẩm: tôi ở làng Lê Thọ, chứ không phải ở làng Lý Thọ. Phán quan hỏi: ngươi mấy mươi tuổi? Bẩm rằng: tôi đã 41 tuổi. Hỏi: sanh tháng ngày giờ nào? Bẩm: sanh nhằm giờ thìn, mùng 3 tháng giêng. Phán quan tra bộ rồi nói: Lâm Tự Kỳ ở làng Lê Thọ số tới 78 tuổi, cớ nào bắt tới làm chi? Giả lại họ tên trong bộ, tuy trùng tiếng trên đính bài mà chữ không trùng, tên làng cũng đồng âm mà bất đồng tự, huống chi sanh ngày tháng khác nhau. Nhà ngươi là người Lâm Tự Kỳ ở làng Lê Thọ, còn ta sai bắt tên Hàng Châu là Lâm Sĩ Kỳ ở làng Lý Thọ kìa, bởi nó mới 36 tuổi, làm hàng giết trâu chó phỏng dài trăm con, hãy còn tội khác kể không xiết, nên đáng đọa tam đồ là hành hình ba cách: trấn nước, đốt nấu dầu, đâm chém bầm sát, kêu là thủy đồ, quả đồ, đao đồ. Còn ngươi có chiếu hào quang trên đầu, chắc là người làm lành và có tụng kinh kệ. Bẩm rằng: tôi thở nay không làm điều chi lành lắm, song chẳng dám làm việc dữ. Từ 17 tuổi ăn chay đến nay đã 20 mấy năm. Thường ngày giàu mắc việc chi, gấp lắm cũng lo tụng cho rồi một cuốn kinh Kim Cang và niệm Di Đà dài trăm câu rồi mới làm công việc. Phán quan nói: như vậy thì nhà ngươi làm lành, quỷ sứ bắt hồn một người thường cũng có tội, huống chi là người lành, giả lại thổ địa sở tại. Với các vị thần xem xét đều sơ lầm, cũng có lỗi nữa. Việc này quan hệ chẳng phải nhỏ đâu. Vậy thời thiện nhân hãy ngồi đỡ nơi mái tây, đợi tôi tâu cho vua hay, rồi sẽ đưa về dương thế, nghĩa là quần hồn sống lại. Sải có hai người đồng tử mặc áo xanh, dắt hồn tự kỳ đến nhà khách mé tây, thấy trên biển đề bốn chữ Tây Phương Chú Tiết, nghĩa là chỗ ở tạm mà đợi rước về Tây Phương cho rõ ràng tiết nghĩa. Lại có đôi liễn cột cái như vậy: đại trưởng phu chính thủ bát khai sanh tử lộ, kỳ nam tử song mi số phá lợi danh quan Thích Môn. Đấng đại trưởng phu một cánh vẹt thông đường sống thác, đấng trang nam tử đôi mày châu ngoảnh án công danh, nghĩa là đấng bậc trưởng phu chí cả thông hiểu sự sống thì làm thác có báo ứng về phần hồn, nên không dám làm dữ mà lại làm lành ngõ nhờ thân sao. Còn nam nhi cao kỳ thông thái, thấy sự danh lợi thì châu mày nhăn mặt mà ngó lãng, bởi rõ biết vì mê xa danh lợi thì mất đức hạnh, nên không làm tham danh lợi, lo tu nhân tích đức cho phần hồn. Khi ấy tự kỳ vào trong nhà khách, thấy ba người, một gái hai trai, đều ăn mặc theo đạo sĩ thầy pháp của người Trung Hoa, tay cầm sâu chuỗi lần, đồng đứng dậy chắp tay mời ngồi. Đồng tử nói: thiện sĩ ngồi chờ một chút, đợi vua ngự sẽ dời. Giây phút nghe ba tiếng trống mở cửa đền, đồng tử đến dời tự kỳ tới cửa đền, thấy trên cửa ngõ có treo tấm biển ngang đề 11 chữ Kinh Châu Đặng Sứ Sanh Hồn Thiện Ác Đô Thống Ti, nghĩa là sơ đó thống coi sự hồn giữ lành đất Kinh Châu. Cửa ngõ đề đôi liễn rằng: âm dương bổn vô dị lý, cảm ứng sát hữu minh trưng. Nôm: âm dương vốn không khác lý, cảm ứng thiệt quá quả tan. Đôi liễn trên cột như vậy: giang hùng đáo thử năng bất tâm hàng, thiện sĩ lâm tư tự nhiên khí tráng. Nôm: giang hùng đến đó sao khó lòng nao, lương thiện vào đây tự nhiên hơi khỏe. Vào cửa trông thấy tấm biển bốn chữ Phước Thiện Quả Dâm, nghĩa là thưởng người lương thiện, phạt tội tà dâm, và đôi liễn như vậy: nghiệt cảnh phân minh, xảo kế thiện ban nan tế yểm, giả đài thê sở công hầu cực phẩm bất tương nhiêu. Nôm: gương báo sáng lòa, xảo kế nhiều bề không dễ giấu, để cầm thảm khổ công hầu tột bực chẳng hề dung. Đôi liễn nữa rằng: thiên đường hữu lộ, chi tu ốc lậu thanh thiên, địa ngục vô môn, chi vị thốn tâm án địa. Nôm, thiên đường có nẻo thẳng, cho hay nhà kính thấy trời xanh, địa ngục không rõ ra, cũng bởi tất lòng theo đạo tối. Nghĩa là trong nhà kính, nhà tối coi như ban ngày, không dám làm quấy, thì đặng lên thiên đường, nếu trong lòng tối tâm, hay tính mưu thầm kế trộm, cơ xảo độc ác thì xa địa ngục. Vào tới đơn trì, treo trên biển bốn chữ Tam vô tư đường, tức là nhà ba điều không tư. Kinh Lễ Ký nói: thiên vô tư phúc, địa vô tư tải, nhật nguyệt vô tư chiếu. Nghĩa là trời không che riêng, đất không chở riêng, nhật nguyệt không chiếu riêng, đôi liễn như vậy. Sanh bình nhất vị hồ hành, kham thám tính tâm bất cập tảo, kim nhật thiên ban thọ khổ, cực từ hồi thủ khước hiềm trì. Nôm, bấy lâu một thối hàm đồ, tiếc nhẹ lòng tinh không kịp sớm, thở nay nhiều bề chịu khổ, thương ôi dạ ấy khiến ra chày. Trong xa đôi liện trên cột như vậy, đối quỷ sát giả xa, mạc quái đương tiền nhân diện ác, thượng đao sơn kim thọ, phương tri tích nhật niên đầu sai. Nôm, ngó quỷ sứ giả xa, chớ trách cõi này nhiều mặt dữ, lên đao sơn kim thọ, mới hay thuở trước tất lòng sai. Trên cao có treo tấm biển bốn chữ thượng khách hành khoai, tức là thưởng người lành phạt kẻ oai dữ. Phía đông có treo tấm biển bảy chữ tân thiết vô gián tăng nho ngục, nghĩa là mới lập thêm ngục hành không hở, là hành rồi cách này dạy hành cách khác, để trị tội sải tu giả dối hại đời. Đôi liễn dài hai bên như vậy, thọ Bồ Tát giới âm tá không môn ngu kỳ, dương phát nhiêu Phật pháp bất nhiêu, độc thánh hiền thơ phản tương, nho thuật sát nhân thế vọng lậu, thiên vọng bất lậu. Thích Môn, giữ giới Bồ Tát thầm ẩn chùa chiền, dối thế phép vua dung, phép Phật chẳng dung, đọc sách thánh hiền dám đem chữ nghĩa hại người, lưới đời lọt lưới trời không lọt. Ấy là hành tội sải tu dối, và kẻ học hay đặt đơn hại người. Thuở ấy các hồn đều quỳ dưới thềm, phán quan thâu giấy tâu rành sự bắt lầm dân dân. Tần Quảng Dương xem rồi phán rằng: người này quả thiệt hiền lành, lại ăn chay tụng kinh, giả lại chưa tới số, đáng cho quần hồn sai quỷ giả xa mau mau bắt hàng trâu là Lăng Sĩ Kỳ ở làng Lý Thọ đến đây. Còn bốn quỷ giả xa bắt hồn lầm, sử trượng một tên 80 roi, rồi giam lại sẽ kêu án. Lỗi thổ địa tại làng chỉ đi bắt lầm, ta cũng dâng sớ cho Ngọc Đế phạt tội. Rồi phán hỏi Tự Kỳ rằng: ngươi bấy lâu tụng kinh chi? Tự Kỳ tâu: tụng kinh Kim Cang. Phán: hay lắm, mà tụng được bao nhiêu cuốn tâu tôi không nhớ, song tôi ăn chay hăm mấy năm, còn tụng kinh 17 năm. Vua truyền phán quan tra coi tụng đặng bao nhiêu cuốn. Phán quan dở bộ đến cộng đặng 3.503 cuốn, phán rằng số người còn nhiều ước tụng cũng dư một tạng. Một tạng là 5.848 cuốn. Mà người có rõ nghĩa lý trong kinh chăng? Tâu, tôi không hiểu nghĩa cho hết. Phán, nếu hiểu nghĩa kinh mà ở theo và khuyên người nữa thì công đức lường không xiết. Chớ như ngươi tụng không thì công đức 10 phần đặng có 3 phần. Tự kỳ tâu, mướn người tụng kinh thế cho mình có đặng phước chăng? Phán, mướn người tụng 10 phần đặng có 1 phần phước. Nhưng mà còn hơn kẻ không tụng. Khi trước người tụng kinh Kim Cang chưa khỏi sai xiển, lúc đương tụng trong lòng không rồng thanh tịnh, hoặc nhớ mấy việc này việc kia, ấy là miệng tụng lấy có 10 phần được phước không đặng 2-3 phần. Vậy từ rày sắp sau phải ráng sức suy nghĩ cho thông nghĩa lý. Miệng tụng lòng tưởng, gặp ai cũng giảng 4 câu kệ trong kinh Kim Cang thì mới có trong về Tây Phương đặng. Phán quan tâu, người này có cách thế gian đã 5 ngày, tim phải lạnh, chắc trong nhà đã liệm rồi, e khó sống lại. Nếu Ngọc Đế tra ra ắt không tiện lắm, xin Dương gia cho quần hồn lập tức. Vua phán rằng không hề chi, ngày mùng 2, 12, 22, ngày mùng 5, rằm 25, mùng 8, 18, 28 đều là ngày lễ sử phán phạm hồn tại đây. Nay là ngày số 8, mùng 8 cũng nhằm. Từ xử ta thấy người đời không tin nhân quả báo ứng, dễ khinh lời thánh, chê bai Tam Bảo là Phật Pháp Tăng. Các tội ấy rất nhiều, nay cầm thiện sĩ 1 ngày, xem ta xử đoán lành dữ. Nửa sống lại, thuật chuyện cho người đời nghe, tim ấm tới 7 ngày, rồi phán rằng, phàm các hồn đến cửa nhất này quá 7 ngày mới giải qua chính vua thập điện thì sống lại không đặng. Tự kỳ tâu, vì cớ nào mái Tây có nhà khách gọi là Tây Phương Chủ Tiết? Người phán đến đó đặng hồn đến vua Tây Nhạc xem xét phê rồi mới dạy đến đây, trẫm xét rõ ràng đáng luân hồi mới phê vào tờ, rồi dạy qua Đông Nhạc xem rõ mới phát tờ cho đi đầu thai. Hồn ấy mới đặng đầu thai, còn trừ ra ai trọn lành không giữ, hoặc ăn chay tụng kinh chơn tu thì trẫm không phép xử đoán. Nên cho ở Tam Mé Tây đợi trẫm giết điệp triệu kim đồng ngọc nữ, đem tàn phước báo rước hồn lên thiên đường. Tâu, sao gọi là thiên đường? Phán, cõi thiên đường sáng láng rộng ngay, nếu lòng ai sáng láng ở rộng rãi ngay thẳng thì hồn lên thiên đường. Tâu, còn địa ngục thế nào? Phán, chốn địa ngục thấp dơ đen tối, nếu ai lòng ở hèn hạ nhơ nhớp xấu xa mê muội thì hồn xa địa ngục. Tâu, những hồn đều lên thiên đường hoặc xa địa ngục, có luân hồi đầu thai chăng? Phán: đã lên thiên đường hoặc xa địa ngục đâu còn đầu thai, song cũng có khi vì chưa đúng bực cũng còn đầu thai nữa. Tâu: như vậy bực nào phải luân hồi? Phán: trong một ngàn người mai một người lên thiên đường, còn ngàn người phỏng dài trăm người bị cầm địa ngục, còn bao nhiêu đều luân hồi hết. Bởi vì ai trọn lành không phạm điều dữ mới đặng lên thiên đường, nếu ai trọn dữ không làm một điều lành mới cầm địa ngục. Còn ai không lành không dữ, hoặc nửa lành nửa dữ, đều phải đầu thai. Tâu: hoặc kẻ trước làm lành sau làm dữ, hoặc người trước làm dữ sau làm lành, có kẻ giữ nhiều lành ít, kẻ thì giữ ít lành nhiều, dương gia mới xử làm sao? Phán: trước làm lành sau làm dữ thì ghi dữ chẳng ghi lành, trước làm dữ sau chừa bỏ làm lành thì ghi lành chẳng ghi dữ. Còn giữ nhiều lành ít, đem lành trừ dữ còn bao nhiêu dữ, thì hành mà trả quả. Giữ ít lành nhiều thì đem giữ trừ lành còn bao nhiêu lành thì trả phước. Tâu: nếu ghi giữ chẳng ghi lành thì những kẻ trước làm lành sau làm dữ cũng như người trọn dữ một thuở còn ghi lành chẳng ghi dữ, thì những kẻ trước dữ sau lành cũng như người trọn lành một thế, không phải chẳng chia nặng nhẹ sao? Phán: chẳng phải nói như vậy, bởi người làm lành chẳng trọn thì Ngọc Đế ghét lắm, cho nên ghi dữ chẳng ghi lành. Song không phải chỉ kể sự lành của nó đâu, nhưng tính giảm hết phân nửa việc lành. Còn kẻ ăn năn chừa lỗi thì Ngọc Đế thương lắm, nên ghi lành chẳng ghi dữ. Song chẳng phải không ghi dữ chút nào, nhưng mà giảm phân nửa việc dữ. Tâu: tôi thường thấy người làm lành mà bị nghèo nàn, còn kẻ giữ lại đặng giàu sang. Trời báo ứng không rõ ràng, nên người hiểu chẳng thấu. Phán: người lành mắc quả, e mặt lành mà lòng chẳng lành. Kẻ giữ mà đặng phước, e mặt giữ mà trong lòng không giữ. Thượng Đế trọng thiệt tình, chớ không cần sự làm mặt bề ngoài. Bởi làm mặt bề ngoài thì dối người đặng, chớ lòng dối với trời sao đặng. Xưa nay quả báo chắc không sai lầm, song việc nhân quả báo ứng có nhiều cách. Có khi giữ lành kiếp trước mới trả đời nay, lành giữ đời nay kiếp sau mới trả, hoặc đời nào trả theo đời nấy. Có khi mới làm lành giữ mà trả lập tức nhãn tiền. Còn như người nói giữ đặng phước lành mắc quả, là bởi làm lành làm giữ đời nay chưa bao nhiêu mà mắc trả lành lớn dữ lớn kiếp trước chưa rồi. Làm sao người hiểu thấu? Bởi vì trả kiếp trước của chúng nó, lành cho hưởng phước, giữ cho mắc quả, cho dứt nợ kiếp trước, rồi mới xét lành giữ đời nay thiệt giả, nhiều ít lớn nhỏ trừ cấn hoặc trả lại đời nay, hoặc để dành kiếp sau, hoặc trở trả cho con cháu. Việc báo ứng theo luật âm hoặc sớm muộn, hoặc kín đáo, hoặc rõ ràng, chắc không sai một mảy. Cái ý nhiệm màu, người biết đâu thấu. Tâu, sao gọi là đời nay mà chịu trả nhân quả kiếp trước? Phán, như con nít mà bị té sông, lửa cháy, bị đâm chém, bị tật bệnh, hoặc cọp ăn, rắn cắn, ngựa đạp, xe cán, trâu chém, hoặc các việc rủi ro vân vân, thì đời nay nó đã biết làm điều chi, giữ đâu mà bị trả quả. Là gì trả quả kiếp trước lại còn học trò mới đôi mươi mà đi thi đỗ, hoặc là còn dòng mà đặng thế chức, hoặc hưởng tổ ấm, phụ ấm, hoặc các việc may mắn thinh không, vân vân, thì đời nay tuy chưa làm lành mà đặng hưởng phước, ấy là trả lành kiếp trước. Coi đó mà suy, thì hiểu lành mà mắc quả, giữ mà đặng phước là tại cớ ấy. Tâu, nếu người làm lành lên thiên đường hết, cũng không luân hồi, thì trong đám đầu thai chẳng là không có người lành sao? Có kẻ giữ điều cầm địa ngục, cũng không luân hồi, thì trong đám đầu thai đều không có kẻ giữ rồi. Phán, người lành cũng có khi luân hồi một khi, là 10 phần lành còn chưa trọn, lành 1 phần thì cũng cho đầu thai xuống cõi trần, chịu cực một phen, cũng như tu thêm cho trọn lành, rồi mới được về thiên đường. Ấy là trời lấy lòng tốt mà bó buộc người lành đó. Còn kẻ dữ, có khi một đôi người đặng luân hồi, là vì 10 phần dữ chưa trọn, nên còn dung chế, cũng cho luân hồi chịu cực khổ 1000 bề, hành phạt 1 phen cho đến thế, làm cho biết ăn năn chừa lỗi. Ấy cũng do nhân từ của Thượng Đế, như lòng mẹ thương con, không nỡ giết đứa dữ. Tâu, bắt người lành đi đầu thai, thì người làm lành khổ lắm. Còn kẻ dữ cũng được đầu thai, thì kẻ dữ rất may chăng? Sao trời không phân biệt? Phán, không phải vậy đâu. Cho người lành đầu thai hưởng giàu sang vinh hiển là thiên đường, tại đời sao gọi chịu khổ. Còn cho kẻ dữ đầu thai chịu khó, hèn, tai nạn, cũng như địa ngục, tại dương gian sao gọi là may. Huống chi người lành hưởng cảnh thuận, nếu tu nhân tích đức thêm thì lên thiên đường. Nếu hưởng phước sang giàu mà làm dữ quá, trừ hết phước dư tội thì cũng siêu được. Nếu kẻ dữ bị cảnh nghịch tai nạn mà biết ăn năn, vì lỗi trước lo tu đền tội thì cũng hết khổ. Bằng không tu thì đọa địa ngục đã ưng, hết trong đầu thai nữa. Coi đó thì đủ biết, quả phước tuy là trời định, song lòng người lành dữ cũng đổi dời. Nay việc mai rủi, tuy bởi số phần, mà người lành dữ cũng bởi số mạng. Cho nên quả phước số mạng không chắc gì, do tại làm lành làm dữ mà đổi dời hoài. Tâu, như vậy thiên đường địa ngục siêu đọa là tại lòng người muốn, tự do làm chủ. Nếu tôi là người không làm chủ cái tâm tôi, ấy là thiên đường nọ. Có đàn chẳng bước, địa ngục giam kia không cửa lại tìm. Phán, phải xét lại người là kẻ lên Tây Phương, nên lòng mau tỉnh như vậy. Nói chuyện dứt lời rồi, phán quan tâu các phạm hồn tựu đủ hồi tra. Vua xem lời phê của Tây Nhạc rằng: bọn Từ Hút cộng 752 hồn đáng đầu thai. Vua điều phê cho chúng nó được giải qua vua Đông Nhạc lãnh tờ đầu thai hưởng phước. Coi lời phê trọn lành, ba hồn được siêu kể ra sau này. Một nàng thiện nữ là Liễu Thị, chí hiếu với mẹ chồng, nuôi đau cực khổ lại hai bố thí cho kẻ tù ăn. Sức tiền sửa cầu đắp đường làm nhiều việc lành, không nói một lời tổn đức, chẳng làm một điều chi hung dữ, lại ăn thập trai đã 50 năm và hay tụng kinh Phổ Môn nữa. Hai, một tên thiện dân là Dương Thăng, thảo cha mẹ thương anh em chị em, cung kính kẻ lớn, ở nhân từ rộng rãi, hay thương người, không ăn gian tham đồng tiền, chẳng tham lam ngàn lượng bạc, cứu người ngặt nghèo, giúp người gấp rút, vài trăm người nhờ ơn giúp giùm, mấy chục nhà nhờ tay cứu sống, công ơn bố thí lớn lắm. Ba, một vị thiện sĩ là Trương Quang Diện ở huyện Võ Lăng, tuy nhà nghèo mà thủ phận cực khổ mà bền lòng, đặt sách vài trăm cuốn, đều nói chuyện khuyên đời dạy học trò, giữ nhân giữ nghĩa làm đầu, kết bạn hữu lấy uy tín làm gốc, tuy chẳng ăn lạc mà lòng lành như ăn chay, tuy chẳng niệm kinh mà lời hiền như niệm kệ, lòng mình đều sạch sẽ, lời nói chẳng giữ hung. Ba vị ấy đều được đáng đi đầu thai về Tây Phương, được liên qua quá thân bực thượng. Vua xem lời phê của vua Tây Nhạc rồi, phán rằng: mau dời kim đồng ngọc nữ, đem tàn phước báo xuống rước ba hồn đưa về Tây Phương. Kim đồng rước hồn nam, ngọc nữ rước hồn nữ. Còn tại ti này phải nổi trống trỗi nhạc, thắp hương chưng hoa sắp đặt hạt tiên mà đưa ba vị ấy. Còn các hồn phạm tội chịu y theo số thứ tự trong kinh đính bài, dẫn vào xử trảm. Phán quan tâu rằng: hồn phạm thứ nhất là họ Dư ở huyện Quỳnh Châu, tú tài thi đỗ cử nhân, hai khóa không đậu tấn sĩ, đặng bổ chức tri huyện Tú Thủy Trào Thanh, lên lần tới chức chủ sự sở hình bộ, sau làm chức lang trung sở công bộ, lại sang qua chức thị lang ở hộ bộ, rồi qua sở lại bộ đặng 5 tháng mới thác. Tra án tên phạm này, từ hồi đổ tú tài tới làm huyện, không làm một mãi lành, đến làm sở hình bộ, giết quan 13 mạng, làm sở công bộ, ăn của hối lộ rất nhiều, làm sở hộ bộ, ăn hối lộ nhiều bạc lắm. Sao lên sở lại bộ càng dạng hơn nữa, bán chức quan mà ăn, miễn đầy túi tham mình không cần ai khác. Tội này đáng đọa địa ngục A Tỳ không đặng đầu thai. Dư đứng dậy bái và tâu rằng: tôi đã làm quan lớn, xin vương gia chăm chế cho tôi còn thể diện. Vua nạt mà phán rằng: khốn kiếp, dương gian trọng người chức lớn, tại âm phủ trọng đức chớ không trọng tước quyền. kẻ đức hạnh lớn, giàu ăn mày, trẫm cũng kính nể. Nay ngươi còn ỷ thế làm quan mà cử giới trẫm sao? Quỷ dạ xa lấy chùi sắt mà đập đức khốn này cho chí tử. Họ Dư tâu rằng: tôi có ăn thập trai, tụng kinh chuẩn đề. Phán rằng: ngươi ăn thập trai, niệm kinh chú chuẩn đề mà cầu công danh bền bỉ, ngươi chẳng phải hiểu nghĩa hai chữ chuẩn đề. Phàm người muốn cầu giàu sang công danh, hoặc cầu con, cầu trường thọ, thì phải chừa 10 điều giữ là: chẳng kính trời Phật, chẳng kính tam quan, chẳng thảo cha mẹ, chẳng thuận anh em, chẳng ngay vua chủ, chẳng tin thiệt, chẳng lễ nghi, chẳng xử nghĩa phải, chẳng thanh liêm trong sạch, chẳng biết hổ thẹn. Đã chừa 10 điều giữ ấy, lại còn theo luật công quá cách, mỗi ngày tụng kinh cảm ứng cho nhớ, mà sửa lòng không dám hở một bữa, chẳng dám tính một điều trái lẽ. Như vậy thì ăn thập trai, niệm chú chuẩn đề, cảm động lòng trời. Còn ngươi bấy lâu làm giữ nhiều điều, cứ bia tiếng chuẩn đề mà trong trả phước là theo ngọn chẳng gốc, mà giữ cảm động vào đâu? Nhằm ngày thập trai ngươi quên ăn mặn lỡ, bữa khác ăn chay mà trừ, hoặc đám tiệc chúng ép thì ngươi đình ngày chay mà ăn mặn. Theo phép đã ăn chay thì không lẽ ăn bữa khác mà thế ngày quên, cũng không đặng xả đỡ ngày chay mà ăn mặn. Nếu thế hoặc xả thì không phải lòng thành, còn kể chi nữa, ăn chay thập trai như ngươi đó lại càng thêm tội. Đừng cãi nhiều lời, mau dẫn nó qua A Tỳ địa ngục. Kiêu số thứ nhì họ Tần, ở huyện Hớn Dương, tú tài thi đậu tới tấn sĩ, làm quan tri phủ, phủ Thái Nguyên 3 năm mới thác. Phạm này khinh dễ luật thiên đình, không kể mạng người. Trân nhậm 3 năm ăn hối lộ tới 10 mấy muôn lượng, không cần việc nước. Đời nay người đặng thi đỗ làm quan là vì kiếp trước là thầy chùa, có công dọn đường núi và đắp lề dài 100 tượng. Nào hay đời nay đổi lòng tới thế mà phụ ơn Ngọc Đế ban thưởng. Phán quan đọc án rồi họ Tần tâu: tôi khi sống mê muội không dè có việc địa phủ xử tội như vậy, nay mới ăn năn tỉnh lại, trong nhà tôi còn vài muôn lượng bạc, nay thấy đền vua hư cũ, dưới thềm nhiều hồn đói rách, tôi tình nguyện dưng hết bạc mà tu bổ đền vua, còn dư thì bố thí cho hồn đói mà đền tội, chẳng biết ý vua định thế nào. Phán rằng: nay ngươi đã ăn năn đã muộn, đền âm phủ của trẫm há dùng của dạy ăn tà mà tu bổ, còn ngã quỷ tức là quỷ đói là tại chúng nó sống làm dữ, nay chẳng chịu khổ, ai cầu bổ thí cho nhọc công, huống chi lúc người còn sống hay cứ mưu này kế nọ mà thâu của cho nhiều, nào có thương ai đói mà bổ thí. Phải chi ngươi làm phước cho sớm thì đã tiêu tội rồi, đâu có ngày nay mắc án, mà lại dài muôn lượng đó, có phải của nhà ngươi mười mấy năm trước trẫm đã cho quan gia đầu thai làm bổn trai hai gái của ngươi? Ngươi thác chưa đầy hai tháng, chúng nó theo đếm đàn bài bạc đã phá hết ráo sự sẵn rồi. Ít lâu đây con trai ngươi sẽ đi trộm cướp, con gái ngươi sẽ vào lầu xanh làm hư tiếng tông môn không tốt. Họ Tần nghe qua động lòng khóc ngất, tiếng rống ồ ồ. Quỷ sứ lấy chì đồng đập đùa, té xỉu tại đất, giây phút tỉnh hồn bị dẫn qua địa ngục. Phán quan truyền dẫn hồn kế đó vào nữa, đọc án rằng: phạm hồn họ Triệu ở huyện Quỳnh Châu, trước làm thơ, lại sau lên chức huyện thừa tại huyện Vĩnh Bình, mới chết hồi 18 tuổi làm dữ rất nhiều, đến làm quan ăn của chúng, hại mạng dân, sai thâu thế, kẹp khảo dân nghèo, lo dựa ý quan trên, khắc bạc dân dưới. Đáng ghét hay khoản này, đi xét án nhân mạng, cứ theo tiền mà làm án thiệt giả, nghĩa là lo bạc thì quả bị giết cũng gọi tự giận, không lo bạc thì tự giận cũng du người giết. Còn sử điền thổ, hễ ai lo nhiều bạc thì đặng ruộng đất. Nên trong túi tham đựng vài ngàn lượng vàng, bởi cớ ấy khi còn sống đã phạt tuyệt tự mà chưa hết tội, nay trước nấu dầu mà rửa hờn cho dân, rồi sẽ cầm địa ngục A Tỳ không đặng đầu thai nữa. Họ Triệu tâu: lời xưa nói vì nghèo mới làm quan, như vậy ăn của dân cũng là phải. Nếu buộc sự hối lộ mà làm tội thì kẻ làm quan lấy chi mà nuôi gia quyến và đại quan khác, của đâu mà đi lễ cho quan trên? Phản như minh quan cho người, hoặc lấy lẽ ngay mà xử cho trúng phép công bình theo luật. Kẻ khỏi hàm quan, người ngay khỏi bị hại, người cảm ơn vì sự công minh. Nếu chúng nó giàu có cảm ơn nên vui lòng, mà cho tới bạc ngàn mình cũng không lỗi. Chớ như không lợi ích cho người chút nào, lập thế bài mưu mà ăn của người, hoặc bó buộc kể ơn ra giá sách bức cho người phải lo, dầu ăn một đồng tiền cũng có tội, khác nào binh vực kẻ hay. Làm cho ra ngay mà ăn tiền thì quan ức người ngay lắm tội biết bao nhiêu. Ngươi thử nghĩ, những người ăn đó có phải nghĩa công bình chăng? Người ta vui lòng tình nguyện đền ơn cho ngươi chăng? Có đáng công ơn theo lẽ minh quan tự nhiên mà ngươi cho chăng? Phải là kiếm cớ lập thế mà cướp của người chăng? Ngươi còn già miệng mà chữa mình sao? Họ Triệu tâu: tôi có ăn chay vía tam quan, là ba rằm lớn, tam nguyên, rằm tháng giêng, vía thiên quan, rằm tháng bảy, vía địa quan, rằm tháng mười, vía thủy quan. Thiệt trong ba vị tam quan đại đế bảo hộ, nào hay bây giờ bị quan nạn này, ba vị tam quan đại đế sao chẳng đến mà cứu tôi? Phán rằng: lời nói dữ ấy tội đáng bằng hai, lấy bàn tay sắt giả miệng nó 10 cái. Ba vị Tam Quan Đại Đế, Thiên Quan, Địa Quan, Thủy Quan là ba vị thần ngay thẳng phò hộ người lành. Người làm lành tuy chẳng ăn vía ba rằm lớn, ngài cũng cho thêm phước. Há bảo hộ ngươi là bọn không nhân nghĩa sao? Nếu ngươi làm lành mà ăn chay, là giới việc ăn chay mà làm dữ, sao dám nói hồ đồ truyền dẫn qua ngục? Phán quan đọc án kế. Họ Châu ở huyện Đông Thành, qua ngụ đất Hớn Ngẫu, nổi lò thợ bạc, hay chế bạc, thắp bạc, giả mà hại người mất tình nghĩa, hư thể diện, làm tội nhiều điều, trừ ra một tội đáng giết là một người buôn bán ở huyện Kỳ Thị đem 130 lượng bạc lọc có dư mượn y nấu ra bạc chính, nghĩa là bạc 10 nấu ra bạc chính, 9 chỉ bạc pha 1 chỉ đồng. Nó lấy hết phân nửa bạc lọc, pha đồng phân nửa, nấu ra bạc 5. Kẻ buôn bán lầm, sao buôn bán nửa đường mới hay bạc 5, bị lỗ tức mình mà chết. Tuy người ăn gian 60 lượng bạc lọc, bị thời khí uống thuốc đã tiêu hết bạc, mà tội hãy còn. Tra bộ trọn đời ngươi, không có điều lành mà trừ cấn, nên truyền dẫn qua quả thành, tức là thành lửa mà thiêu trọn 1 tháng, cho người bớt tức, rồi giam vào địa ngục, không đặng luân hồi. Phán quan đọc án kế. Họ Tiền ở huyện Ma Thành, xóm Trịnh Gia, làm cai trong huyện ấy cả đời nay, nó suối chúng kiện thưa mà ăn chia của đem lo. Nó có suối người, cháu chồng, kiện thím dâu thủ tiết, đoạt sự sản của thím dâu mà ăn lo lót. Hơn 500 lạng bạc, tiết phụ bị hiếp, tức mình phát bệnh mà chết. Huống chi còn là nhiều tội dữ khác, có lẽ nào mà đặng đầu thai, dẫn nó quăng lên núi đao mà trị tội. Họ Tiền tâu: tôi có cử sát sanh mùng 6, mùng 7, nhờ ơn vua dung thứ. Phán: ngươi đừng nói khào, đã biết cử sát sanh là việc lành, sao ngươi tiếc mạng vật mà chẳng thương mạng người? Ngươi thuở nay suối kiện cáo, tranh đua việc phải.